hoan nghênh quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình kịch và truyện Cơ Đốc. Trong chương trình này, chúng tôi sẽ giới thiệu cùng quý thính giả những vở kịch được trình bày dựa theo một số sự kiện thánh kinh và những câu chuyện viết ra trong bối cảnh Cơ Đốc. Hôm nay, vở kịch được trình bày là một trong những câu chuyện nội tâm, giới thiệu những người đã từng sống trên thế giới này cũng như chúng ta. Họ được gặp gỡ, đối thoại với Chúa Cứu Thế Giê-xu và chứng kiến những việc kỳ diệu Chúa đã làm. Gặp Chúa Giê-xu và nghe lời Chúa, cuộc đời nhiều người đã được đổi mới. Chúng tôi kính mời quý thính giả cùng nghe câu chuyện nội tâm hôm nay.
Chào mừng các bạn đến với câu chuyện nội tâm. Câu chuyện hôm nay được lấy cảm hứng từ câu chuyện Chúa Giê-xu chữa lành hai người bị quỷ ám, được chép trong Kinh Thánh sách Ma-thi-ơ, chương 8, câu 28 đến câu 34. Người kể chuyện của chúng ta hôm nay là Hanna, vợ của một trong những người đã được Chúa Giê-xu chữa lành. Khi mà hy vọng đã dường như tan biến, thì Chúa Giê-xu bước vào cảnh tượng. Nào, bây giờ chúng ta hãy lắng nghe Hanna kể lại câu chuyện nội tâm của gia đình cô.
Tên của tôi là Hanna, tôi là vợ của Eli. Tôi đã biết Eli từ khi còn rất nhỏ. Mặc dù anh ấy chỉ hơn tôi 1 tuổi, nhưng anh có vẻ chững chạc và từng trải hơn tôi nhiều. Tôi cảm thấy rất là an toàn khi được ở bên anh ấy. Và khi tôi được 20 tuổi thì anh đã hỏi cha mẹ tôi để được cưới tôi làm vợ. Cha tôi miễn cưỡng đồng ý cho tiến hành lễ cưới, nhưng ông cũng bày tỏ một điều lo lắng là Eli có vẻ thiếu một cam kết nghiêm túc với Chúa. Kìa ba, sao hôm nay ba về sớm thế?
Ba về hơi sớm một chút. Ba cần một cơ hội để nói chuyện với con đó. Hanna, ba lo là Eli không tận hiến cho Chúa như ba hy vọng chồng của con đáng lẽ phải có. Những ưu tiên khác có vẻ quan trọng hơn đối với anh ta. Ba tin là anh ta là một người tốt và ba tin là anh ta sẽ chu cấp đầy đủ cho con. Nhưng về niềm tin thì khó đấy.
Con biết việc này ba à, và con cũng đã bàn với Eli rồi. Anh ấy hứa với con rằng sẽ không bao giờ can thiệp vào những việc như vậy. Con tin là anh ấy sẽ cảm nhận mạnh mẽ về những việc này như chúng ta. Nhưng có thể anh ấy sẽ quan tâm đến vấn đề thuộc linh này nhiều hơn khi anh ấy trở thành một ông bố. Lễ cưới của chúng tôi rất tuyệt vời. Gia đình của cha mẹ tôi thì đến từ Bethlehem xa xôi, còn gia đình và bạn bè của Eli thì đến từ Damascus và những thành phố xa khác. Mặc dù cha tôi đã ngỏ ý mời anh làm hội viên của công ty xây dựng tàu bè, nhưng Eli đã quyết định muốn mình tự lực cánh sinh. Không bao lâu sau, việc kinh doanh của anh trở nên rất thịnh vượng. Công việc càng tiến triển bao nhiêu thì tôi càng ít thấy anh bấy nhiêu, vì anh phải thường xuyên đi Ba Tư và những nước lân cận khác. Mặc dù ít ở nhà để dự lễ tại đền thờ với chúng tôi, nhưng anh ấy luôn thật thà và khá dễ chịu. Không hề can thiệp hay là ngăn cản gì khi tôi và gia đình tham gia vào các hoạt động tôn giáo. Sau khi chúng tôi có 2 đứa con đầu lòng, Eli quyết định sẽ dời nhà từ Capernaum về Gadara, là một thành phố ở phía đông nam của biển Galilee. Vì thành phố nằm trên đường thương mại trực tiếp, là nơi anh ấy thực hiện hầu hết các hoạt động kinh doanh, nên anh ấy đã đảm bảo với tôi rằng thay đổi như vậy sẽ giúp cho anh có thể ở nhà thường xuyên hơn. Tôi thấy rằng anh ấy là một người có trách nhiệm về lời nói của mình, cũng là một người chu cấp rất là tốt, nên tôi không phản đối gì về việc dời nhà. Tuy nhiên, khi đến Gadara, tôi đã rất thất vọng vì biết rằng đây là một thành phố đa thần, nơi không hề có đền thờ để gia đình tôi có thể thờ phượng Chúa. Cuối cùng, tôi cũng đã tìm được một nhóm bạn cũng thờ phượng Đức Giê-hô-va giống tôi. Tôi và các con nỗ lực bằng mọi cách để có thể giữ cho đức tin và sự tận hiến của mình được sống động bằng cách là thường xuyên tham gia gặp mặt với nhóm này. 4 năm sau khi dọn đến đây, tôi bắt đầu để ý thấy sự thay đổi nơi người chồng hiền lành của mình. Anh ấy có một đối tác làm ăn trong việc kinh doanh. Đây là một người đàn ông mà các con tôi đã rất là sợ hãi từ cái nhìn đầu tiên. Tên của ông ấy là Balak. Ông ta không to lớn, nhưng ông ta có điều gì đó có vẻ rất tà linh. Tôi đã nói với Eli về cảm giác bất ổn mà tôi và các con đã cảm thấy khi Balak tới nhà thăm chúng tôi.
Bữa tối ngon thật đấy Hannah, em là một đầu bếp tuyệt vời. Hannah, có chuyện gì về em? Mà buổi tối nay không ai nói câu nào cả. Em và các con có vẻ trầm tư lắm đó. Có chuyện gì vậy?
Anh Eli à, em không biết có nên nói thật với anh việc này không?
Dĩ nhiên rồi, em nói đi.
Hôm qua trước khi anh về, ông Balak, đối tác kinh doanh của anh, có ghé qua đây.
Ừ đúng rồi, anh có nhờ ổng ghé qua để xem em có cần gì không đó.
Sau này em không muốn ông ấy trở lại đây nữa. Con trai lớn của chúng ta có khả năng giải quyết mọi việc khi anh không có nhà mà.
Có phải ông ta làm gì khiến em khó chịu không? Em cứ nói đi, anh đảm bảo với em là chuyện đó không bao giờ xảy ra nữa đâu.
Anh Eli à, không phải là ông ta đã làm gì khiến cho chúng ta khó chịu. Nhưng mà, ông ấy chính là mối đe dọa của chúng ta. Có điều gì đó rất là ma quái trong người đàn ông này. Hay là anh đổi đối tác làm ăn đi. Đừng làm ăn với ổng nữa.
Vậy sao? Thôi được rồi. Anh đảm bảo với em là ông ta sẽ không ghé nhà mình nữa đâu, trừ khi anh có nhà. Còn về việc làm ăn thì đó không phải là chuyện của em. Em không có gì phải phàn nàn về chuyện này cả. Cái căn nhà lớn này, quần áo may mặc, địa vị của chúng ta trong xã hội, điều kiện học hành của con cái và rất nhiều thứ khác nữa đều là từ cái công việc làm ăn này mà ra đó. Làm sao mà anh bỏ chuyện này được? Anh không bỏ đâu.
Sau cuộc đối thoại tối đó, Eli thu dọn hành lý mau chóng và rời đi vì cũng có một cuộc làm ăn khác vào sáng sớm hôm sau. Gần như 3 tuần sau anh ấy mới trở về, anh ta cũng một lần nữa tỏ ra yêu thương tôi và vui vẻ với mấy đứa nhỏ. Như thường lệ, anh tặng quà cho tất cả và cố gắng làm như không có chuyện gì làm anh phải bận tâm. Nhưng có điều gì đó rất là khác biệt mà tôi không thể diễn đạt được. Thật vui khi lại thấy anh ấy ở nhà. Anh ấy luôn có những câu chuyện hấp dẫn kể về những nơi xa xăm mà anh ấy đã đến và những câu chuyện về những cuộc phiêu lưu đầy hấp dẫn thu hút mấy đứa nhỏ. Ban ngày thì rất là dễ chịu, còn ban đêm thì không được như vậy đâu. Ngủ được khoảng 1 hoặc 2 tiếng đồng hồ thì Eli lại trở nên thất thường và bồn chồn. Thường ngồi trên giường, vung tay như là đang chống lại một người vô hình nào đó đang đánh mình. Đôi khi tôi có thể làm cho anh ấy dịu lại mà không cần đánh thức anh ấy. Có lúc khác thì anh ấy lại nhảy ra khỏi giường với nét mặt sợ hãi rõ rệt.
Không.
Em đây, có em ở đây mà. Anh bình tĩnh nào.
Anh xin lỗi. Anh đánh thức em hả?
Dạ, nhưng không sao. Có chuyện gì vậy anh? Hình như anh đang đánh lại ai hay là cái gì đó thì phải.
Một tuần rồi, anh cứ thấy cơn ác mộng này hoài. Anh không giải thích được. Nó khủng khiếp quá. Giống như là có ai đó hay là cái gì đó tấn công anh. Anh không thấy được, nhưng anh cảm nhận được nó rõ lắm.
Có điều gì đã xảy ra trong chuyến đi vừa rồi của anh không? Anh có bị cướp hay là gặp một cái điều gì đó khác lạ không?
Không có trộm cướp gì cả. Có điều là bữa nọ anh đến thăm Balak và qua đêm ở nhà ổng. Giữa đêm thì hình như là anh thấy một ai đó, không phải, hơn một người vào phòng của anh. Rồi có một cái mùi lạ lạ, như cái mùi gì của một cái vật bị cháy, rất là nồng và nặng. Sáng hôm sau anh có cảm giác như là mình đã bị đưa đi đâu đó. Anh kể cho Balak nghe, thì ổng chỉ nói rằng dường như anh bị ác mộng thôi, không có gì đâu. Nhưng mà từ bữa đó đến giờ, cơn ác mộng này cứ tái đi tái lại hoài à.
Tà ma mà tôi cảm nhận trong Balak là thật. Mặc dù cố gắng hết sức của mình, nhưng tôi vẫn không thể thuyết phục chồng tôi chấm dứt mối quan hệ với ông ta và dời nhà trở về Capernaum. Trong những tháng sau đó, Eli tiếp tục đi lại, và mỗi lần trở về, cách đối xử của anh ấy lại có sự thay đổi rõ rệt. Sau 14 năm lập gia đình, người đàn ông mà tôi chọn làm chồng đã trở thành một người lạ, có tính khí thất thường, thường hay có thái độ nổi giận và phá phách. Trong một đêm ấm áp khi chúng tôi đang ngủ, sự tĩnh lặng bị phá tan bởi tiếng hét giống như tiếng một con thú dưới giường ngủ của chúng tôi. Eli bật dậy, đáp lại tiếng hét, và sau đó, trong khi tiếng hét vẫn còn tiếp tục, anh ấy chạy ra khỏi nhà chỉ với ít đồ ngủ trên người. Khiếp sợ không thể nói nên lời, tôi nhìn xuống con đường khi chồng tôi chạy khuất tầm mắt với một hình thù trôi đi đang rảo bước với anh ấy. Chúng tôi không thể ngủ thêm được một chút nào vào tối đó. Tôi và các con co rúm lại trong bóng tối, bám vào nhau với nỗi khiếp sợ và run lẩy bẩy. Ánh sáng bình minh đem đến sự nhẹ nhõm và thoải mái. Trong khi chúng tôi đang ngồi quanh bàn buổi sáng hôm ấy với một thắc mắc, điều gì đã xảy ra? Chúng tôi lại lo lắng rằng bất cứ lúc nào, cái sinh vật kỳ lạ kia không còn là người đàn ông lịch lãm mà chúng tôi biết và yêu mến sẽ quay trở lại. Thì lúc đó chúng tôi phải làm sao đây? Vào giữa buổi sáng, chúng tôi nghe một tiếng gõ cửa nhẹ và tiếng nói ấm áp quen thuộc của cha tôi vang lên.
À, Hannah, các con, ba đây.
Ồ, ba, gặp ba con mừng quá. Nhưng sao ba lại ở đây? Sao ba tới đây vậy? Mẹ có đi với ba không?
Không, mẹ con không có đi với ba. Nhưng em con là Jonathan thì có đây.
Ba vào nhà đã. Thật tốt khi được gặp cả hai người.
Nói cho ba nào, Hannah. Tất cả mọi việc đều ổn chứ?
Không ba, mọi việc đều không có gì ổn cả. Con sợ là Eli bị điên rồi.
Điên à? Ý con là sao? Nó bị mất trí hả?
Con nghĩ điên là còn tốt đó ba. Con hầu như rất ngại phải nói ra. Nhưng con tin là Eli bị quỷ ám.
Em cũng có cảm giác đó. Đó là một cảm giác có vẻ rất u tối. Và có vẻ gì đó tà linh nữa.
Sau khi tôi chuẩn bị vài món ăn cho gia đình, cha tôi, Jonathan và Philip đã quyết định đi đến Gadara để xem họ có thể biết được gì về Eli nữa không. Buổi chiều hôm ấy họ trở về rất là trễ. Qua nét mặt của họ, tôi có thể đoán được rằng tin tức không như tôi mong đợi.
Hannah, con à, tới đây và ngồi xuống đi. Ba và anh em con đã gặp nhiều người đã chứng kiến việc ầm ĩ mà Eli và người đàn ông kia gây ra tối hôm qua. Ba cũng được biết rằng tên của người đàn ông kia là Balak. Con trai con, Philip, nói cho ba biết ông ta là đối tác làm ăn của Eli đó. Nhiều người báo lại rằng họ đi vòng quanh đường phố, la hét và tru tréo cho tới sáng. Và bây giờ người ta thấy họ ở khu mộ ngoài thành phố. Ba và anh em con thì không thấy, nhưng những người khác thì thấy đó.
Chị à, ba, Philip và em đã bàn về việc này và thấy tốt nhất là chị và mấy đứa nhỏ nên trở về Capernaum đi.
Nhưng nếu Eli tỉnh lại thì sao? Nếu đó chỉ là tình trạng suy nhược tạm thời thôi thì sao? Nếu...
Có nhiều câu nếu lắm con à. Điều làm cha lo lắng nhất là nếu anh ta trở lại đây và làm hại con và mấy đứa trẻ thì sao? Cha không muốn ép con đi với cha. Nhưng cha nghĩ rằng đó là lựa chọn tốt nhất. Con sẽ không thấy dễ dàng sống giữa những người này. Họ thật không thể hỗ trợ gì cho con và con sẽ là mục tiêu để họ hù dọa đấy.
Chị à, nếu anh Eli tỉnh lại thì anh ấy sẽ biết tìm chị ở đâu mà. Ba ơi, hay là chúng ta nên ở đây một thời gian và xem thử xem có cách nào giúp anh Eli không?
Trong những năm xa cha mình, tôi đã hầu như quên cha tôi với cá tính ngọt ngào và mạnh mẽ như thế nào. Em trai tôi, Jonathan đã trưởng thành và trở thành một người đàn ông với cá tính và đức tin thành kính. Sau khoảng một tháng vô vọng tìm cách để giúp người chồng khổ sở đáng thương, Tất cả chúng tôi đã quyết định quay trở về khu nhà quen thuộc của gia đình ở Capernaum. Nhiều năm trôi qua, hai đứa con trai của tôi đã trở lại Gadara trong một nỗ lực lần nữa để có thể tìm cha của chúng. Chúng không cần phải tìm lâu. Mọi người đều biết về hai người đàn ông trần truồng sống giữa mồ mả và trong các hang đá của các rặng đá hướng ra biển Galilee. Nhiều lần, các nhà chức trách muốn cố gắng kiềm chế họ và trói họ bằng dây xích. Nhưng sau đó, tất cả phải chạy trốn để cứu mạng của mình. Vì Eli và Balak bứt đứt dây trói và giống như một con thú mang rợ, quay lại gần như muốn giết luôn chính những người đã giúp mình. Trong nước mắt, các con trai tôi đã miêu tả lại những gì chúng đã thấy từ xa. Chúng nhận ra cha của chúng chỉ vì chiều cao và mái tóc rối của ông ấy. Chúng miễn cưỡng diễn tả lại thế nào khi mà cha của chúng tự hành hạ mình bằng những cục đá mà từ đó đã làm cho cơ thể ông ấy thành ra một khối sẹo và những vết thương hở to lớn. Tôi cố tình làm cho mình bận rộn bằng việc chăm lo gia đình, giúp đỡ người mẹ lớn tuổi và kiếm thêm thu nhập bằng cách cùng làm việc với người cha chồng. Mỗi ngày hai lần, cha chồng của tôi rời chỗ làm và đến đền thờ để cầu nguyện.
Hana, con có đó không Hana?
Dạ, con đây. Có chuyện gì mà vui vậy cha?
Ở trên đường đi đến chỗ làm sau buổi cầu nguyện buổi sáng, cha phải ngừng lại nhiều lần và nghe nói về vị thầy trẻ giảng dạy rất được ơn. Cha cũng biết rằng ông ta chữa lành người ta với đủ mọi thứ bệnh.
Chữa lành đủ thứ bệnh luôn à? Hay thật. Thế ông ta là ai?
Ồ, nhiều người tin rằng Ngài chính là Đấng Messi đó. Chúa cứu thế được hứa ban cho dân tộc chúng ta mà. Cha muốn tin điều đó. Nhưng trước khi đi đến kết luận cuối cùng, cha muốn gặp Ngài và nghe những gì Ngài nói trước đã.
Suốt nhiều tháng sau đó, chúng tôi đã nghe kể lại rằng càng ngày càng có nhiều người được chữa lành. Họ nói rằng họ đã chứng kiến những phép lạ của Ngài và họ cũng tin rằng Ngài là Đấng Messi. Chúng tôi đã được biết tên Ngài là Giê-xu. Tôi hầu như không thể đợi thêm được một chút nào nữa. Chính tôi phải được gặp Ngài và nghe Ngài. Vào một buổi chiều tối nọ, trong khi chúng tôi đang chuẩn bị bữa ăn tối cho gia đình, thì cha tôi đến nhà với một tin thật là phấn khởi. Ô ba, ba vào đi. Ba có chuyện gì mà tới đây vào giờ này vậy?
Ồ, ba mới vừa nghe từ một nguồn tin đáng tin cậy đó là thầy Giê-xu đang đến thành Capernaum. Hình như là hai con trai của ông Cbê-đê là Gia-cơ và Giăng đã bỏ nghề chài của cha họ mà trở thành môn đệ của thầy Giê-xu rồi. Còn Simon Phi-rơ, con biết không? Người mà ai cũng gọi là tay đánh lưới cừ khôi cũng đã bỏ lưới theo thầy Giê-xu rồi. Nghe đồn là bà gia của Simon Phi-rơ bị bệnh và thầy Giê-xu đang đến thăm bà ấy. Đây là cơ hội để chúng ta gặp thầy Giê-xu trực tiếp, nghe điều Ngài nói và xem cho chắc Ngài là ai. Cha biết Simon Phi-rơ rất rõ, cha sẽ cố gắng sắp xếp để chúng ta đến đó.
Cha tôi đã thực hiện thành công và chúng tôi đang ở nhà Phi-rơ khi Chúa Giê-xu đến. Ngài trẻ hơn tôi tưởng nhiều, có lẽ khoảng 30 hay là 31 tuổi gì đó. Nhưng khi Ngài nói, phép lạ bắt đầu xảy ra. Người mẹ vợ của Simon Phi-rơ ngồi dậy khỏi giường bệnh ngay lúc tay Ngài chạm vào bà, và bà đi thẳng vào bếp để chuẩn bị bữa ăn cho mọi người. Sau đó, Chúa Giê-xu đi ra ngoài trong lúc đám đông vây quanh. Ngài chữa lành cho nhiều loại bệnh của nhiều người và giải thoát nhiều người bị quỷ ám. Trước đây tôi chưa từng nghe nói rằng Ngài có quyền năng đuổi quỷ. Tâm trí tôi chợt nghĩ đến một điều có thể xảy ra. Ước gì Chúa Giê-xu gặp Eli, và tôi thầm cầu nguyện rằng: Đức Giê-hô-va ơi, xin cho điều đó có thể xảy ra. Và niềm hy vọng trong tôi tràn dâng như dòng suối tươi mát đem sự sống. Tôi tin rằng Chúa Giê-xu, người thực thi phép lạ, là câu trả lời cho trái tim tan vỡ của mình. Buổi tối hôm ấy, khi tôi cố gắng ngủ, tôi đã có một ấn tượng rõ ràng rằng chúng tôi phải trở lại Gadara. Điều đó không còn ý nghĩa gì đối với tôi, vì tôi đã sống một cuộc đời mới tại Capernaum mặc dù cô đơn một mình. Các con của tôi bây giờ đã lớn và hai trong số chúng đã lập gia đình. Tất cả đều đã định cư và sống gần bên tôi ở đó. nhưng tôi không thể từ bỏ cảm giác mạnh mẽ rằng tôi phải trở lại gara nhanh chóng. Thật ngạc nhiên là đứa lớn và đứa nhỏ nhất đều đồng ý với tôi. Chúng cũng có sự thúc giục như tôi vậy. Em trai tôi là Jonathan đến chỗ làm của tôi vào sáng sớm hôm sau để bày tỏ cùng một ý như vậy. Cha mẹ tôi dù lưỡng lự nhưng cũng không hề can thiệp vào khi chúng tôi bàn kế hoạch ra đi. Hầu hết quãng đường đi đến Gadara đều có thể đi bằng thuyền. Buổi tối trước đó, bão rất nhiều với gió lớn và lốc xoáy. Có người báo lại rằng họ thấy Chúa Giê-xu và các môn đồ trên biển Galilee vào buổi tối trước đó. Tôi tự hỏi, có khi nào Ngài cũng đi đến Gadara không? Cơn gió mùa đưa chúng tôi về hướng đông nam, trở về ngôi nhà của chúng tôi ở trước đây. Trong khi chúng tôi tìm đường từ chỗ neo thuyền tới Gadara, thì tôi bỗng lo ngại về chuyến đi này có thể sẽ không thành công. Trên con đường đưa chúng tôi trở về nơi ở trước đây, mọi người tụ tập đông đúc và ồn ào. Người ta đang nhảy lên nhảy xuống, vài người thì vỗ tay, vài người khác thì vui sướng và đang ca hát, trong khi những người khác thì lại la mắng cách giận dữ. Đứng đầu đám đông lộn xộn này là hai người đàn ông được phủ một tấm áo tròn mà chắc chắn là được mượn của ai đó. Chúng tôi tiến đến trước cửa nhà của chúng tôi trong khi tiếng ồn ào của đoàn dân vẫn còn văng vẳng ở xa xa. Điều xảy ra kế tiếp chỉ có thể được diễn tả như là một phép lạ tuyệt vời nhất mà một người vợ và một người mẹ có thể tưởng tượng được.
Hannah! Hannah! Hannah!
Giọng nói đó là của ba con. Eli! Eli! Có phải anh đó không?
Hannah! Vợ của anh, em đây rồi. Cảm ơn Chúa, em đây rồi. Anh đây, đúng là anh đây mà. Anh xin lỗi vì tất cả. Đáng lẽ anh phải nghe em và ba ngay từ đầu, để Chúa làm ưu tiên trong cuộc sống. Đáng lẽ anh phải chú ý đến lời yêu cầu rất khôn ngoan của em trong việc làm ăn của anh. Tấm lòng trống không của anh đã mở toang và các tà linh xâm nhập vào. Anh hoàn toàn bị lạc mất. Anh thậm chí cũng không biết là bao lâu nữa. Anh thật sự hối tiếc vì những gì đã xảy ra. Khoảng thời gian dài, lãng phí. Và hơn thế, những nỗi đau anh gây ra cho em và cả gia đình mình. Nhưng anh à, anh đã gặp Chúa Giê-xu. Anh đã gặp được Chúa Giê-xu đó. Ngài đã cứu thoát anh khỏi một đoàn tà linh. Anh được tự do hoàn toàn. Em, anh à, đừng có nhìn anh như vậy chứ.
Thôi mà, phải để em ngắm anh chứ anh yêu. Em có thể nhìn thấy anh tận bên trong. Đừng lo về diện mạo bên ngoài, chúng ta sẽ chăm sóc nó sao. Chị hãy ôm em thật chặt. Thật vui sướng làm sao. Tôi đã được ở đó để gặp gỡ người chồng của mình khi anh ấy trở về với tôi, được chữa lành và được phục hồi tâm trí. Chúng tôi đi bộ với nhau vào ngôi nhà trống. Ellie lập tức hiểu ra rằng tại sao chúng tôi đã bỏ đi. Anh ấy cũng hiểu tại sao chúng tôi đã trở lại. Tôi sớm nhận ra rằng anh ấy thật sự không nhớ mình đã sống quanh mồ mả bao nhiêu năm. Anh ấy kinh ngạc khi thấy mấy đứa nhỏ đã trưởng thành. Chỉ một ngày trước đó thôi, không ai có thể đến gần người đàn ông này một cách an toàn. Không dây xích nào có thể chối anh ta khỏi sự phá hoại bất cứ thứ gì trên đường, ngay cả chính bản thân anh ta. Sau bao nhiêu năm làm nô lệ cho ma quỷ, bây giờ anh ấy đã được tự do khỏi nó. Trong những năm tháng tiếp theo sau đó, Eli đã chia sẻ câu chuyện của anh ấy với tất cả những ai muốn nghe. Anh kể về Chúa Giê-xu ở Nazareth, là người đã phục hồi tâm trí, thân thể và đã mãi mãi biến đổi cuộc đời của anh.
Đôi khi những lựa chọn của chúng ta trong cuộc sống đưa chúng ta xa cách Thượng Đế và kế hoạch Ngài dự định cho chúng ta. Thường thì những lựa chọn trước khôn ngoan này đưa đến hành động cực kỳ nguy hại và những kết quả đau khổ cho cả bản thân chúng ta và những người chúng ta yêu mến không có ý làm hại. Nếu bạn thấy mình đang ở trong một tình thế hoàn toàn thất vọng hoặc ở trong hoàn cảnh nô lệ của chính những cách cư xử nguy hại của mình, hãy đầu phục đời bạn cho Chúa Giê-xu Christ. Ngài có thể thay đổi câu chuyện nội tâm của bạn, phục hồi và chữa lành quá khứ lãng phí của bạn. Nếu bạn muốn tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ làm Chúa Cứu Thế của bạn, hãy xin nhận rằng bạn là tội nhân. Chấp nhận một sự thật rằng Thượng Đế yêu bạn và đã ban con một của Ngài để chết vì tội của bạn. Hãy quay lưng với tội lỗi và đặt đức tin cậy vào Chúa Giê-xu. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.
Ánh sáng của Ngài chiếu vào đời tôi.